hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Có xây lại đền thánh không? Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Xem nào, tôi muốn chia sẻ cùng với hội thánh một đề tài là có xây lại đền thánh không? Quý vị biết câu trả lời rồi. Nhưng mà cái đề tài này, khi tôi đọc sách hàng ngày, tôi thấy nó quan trọng. Và càng nghiên cứu sâu hơn nữa thì thấy đề tài cũng khó, không phải là dễ. Và tôi cũng không trách quý vị nếu quý vị đọc mà quý vị không hiểu. Vì tôi đó là đề tài cũng rất khó. Nhưng mà đề tài này nó cũng rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến sâu rộng hầu như tất cả hội thánh hay là tất cả Cơ Đốc giáo. Để bắt đầu tôi kể một cái câu chuyện rồi nó liên quan đến câu kinh thánh. Là hôm khi mà xây đền thánh này đó, thì đền thờ này cho Chúa, thì tôi thấy ba ông làm việc ở đây, tôi thấy ông Hùng, ông Hậu rồi ông Thịnh thì làm việc rất cực cho tới khi mà làm từ sáng sớm. Mua những dây điện, mấy cái cây, rồi bắt vô làm đủ thứ cho tới trưa. Thì ngồi nghỉ trưa một cái, đi uống nước, ngồi trên cái ghế không phải là cái ghế, cái thùng lắc qua lại, ngồi trên thùng nghỉ ngơi uống miếng nước. Rồi sau đó một giờ làm tiếp cho tới mãi tới chiều xong hết. Cả hai tháng trời xong được cái đền thánh này dâng cho Chúa. Như vậy tôi hỏi quý vị, qua cái câu chuyện ngắn tôi mới kể đó, quý vị thấy cái điều nào quan trọng? Là mấy ông ngồi ăn, hay là cái ghế quan trọng, hay là làm xây xong đền thờ cho Chúa, cái nào quan trọng? Ủa, tại sao quý vị nói điều đó? Xin quý vị lật kinh thánh cùng với tôi xem câu kinh thánh này. Ở trong 2 Thessalonica đoạn 2, 2 Thessalonica đoạn 2, đây là Cựu Ước hay Tân Ước, cô Stephanie? Tân Ước, đúng, 2 Thessalonica, viết bởi sứ đồ Phao-lô cho hội thánh Thessalonica và đề cập đến cái thời kỳ cuối cùng như thế nào. 2 Thessalonica đoạn 2 bắt đầu câu số 3 và câu số 4. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì có sự bỏ đạo đến trước và có sự người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rắc đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Mới đọc câu kinh thánh đó rồi quý vị có hiểu tư tưởng chưa? Cái điều chính ở trong câu kinh thánh này là gì? Điều chính là gì? Là có một người sẽ đến xưng mình là Đức Chúa Trời. Hay là điều chính trong đây ấy, là ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời. Quý vị thấy cái nào quan trọng? Cái nào là ý chính? Quý vị chưa hiểu ý tôi nói. Thứ nhất, cái ý chính có phải là kẻ địch của Đấng Christ sẽ đến, hoặc là kẻ địch Đấng Christ ngồi trong đền Đức Chúa Trời? Quý vị cũng chưa hiểu tôi nói nữa. Tất cả câu thánh từ 2-3 câu chỉ có một chữ ngồi thôi, còn mấy chỗ kia là kẻ địch Đấng Christ, người kẻ tội ác, rồi muốn tự xưng Đức Chúa Trời. Câu hỏi trả lời nữa là sẽ có người đến muốn giành ngôi của Đức Chúa Trời, hay là giành cái ghế của Đức Chúa Trời? Ok, giờ vậy mình hiểu cái ý kiến rồi. Cả câu kinh thánh này chỉ có một chỗ nói rằng là ngồi trong đền. Chỉ có một chữ đó thôi. Trong đền một cái là một số nhà bình luận kinh thánh bẻ cái tư tưởng nó ra một cách sâu sắc và phổ biến tràn ra khắp nơi trên thế giới. Tại sao tôi nói điều đó? Quý vị sẽ hiểu cái tư tưởng tôi nói đây. Nhiều nhà bình luận kinh thánh và cho rằng là xây lại đền Jerusalem đó, đền thánh Jerusalem cần phải xây trước khi Ngài Chúa tái lâm. xây trước ngày Chúa Tây Lâm. Cho nên họ cho xây lại đền thánh là một điều then chốt cho khởi đầu thời kỳ cuối cùng. Và những cơ đốc nhân cho cái giả thuyết này là từ cái nhóm Christian Zionist, là những cái số mà rất cực kỳ mạnh dạn muốn theo Chúa đó. Và trong cái số này là có những người tên là những cái tác giả tên là Hal Lindsey và Tim LaHaye hay là John Hagee. Đây là những người đã viết những cuốn sách nổi tiếng, hay là tôi nói được cuốn sách mà được phổ biến rộng rãi. Tất cả những sách của những nhóm này ra bán hơn 70 triệu cuốn. Cái đó ít hay nhiều? Rất nhiều. Và không chỉ như vậy nữa, và từ những bộ sách này ra, họ ra những phim ảnh từ qua cái bộ phim gọi bằng Left Behind. Quý vị nếu mà lên mạng xem á, nó có những phim Left Behind series, nghĩa là bộ phim Left Behind. Và lấy vẻ nhất về Left Behind nó nhiều lắm, nó ra một số bộ phim. Thì từ những cái tư tưởng này, tới nỗi mà Hollywood thấy những cái tư tưởng này quá hay, họ dùng những cái tư tưởng này và họ đem những cái phương pháp ngoài kinh thánh vào cái phim này để cho phổ biến một cách mạnh mẽ. Như vậy, đây là nhóm tin lành gọi bằng là Dispensational Evangelical. Chỉ có một số này thôi, nhưng mà số này rất mạnh. Khi mà ra cái tư tưởng này thì rất nhiều trường thần học tin lành đã thu nhập cái tư tưởng này mà phổ biến rất mạnh. Không biết cô bên Texas, bên đó nó phổ biến cái tư tưởng này rất mạnh ở bên Texas, vì nhiều trường thần học ở bên Dallas, Dallas gần chỗ ở, phải không? Cho nên nó phổ biến rất mạnh, cho nên cái tư tưởng nó lan tràn ra, không phải mới xảy ra, và nó đã xảy ra, có thể viết những sách này viết vào thập niên 80 hay 90. Nhưng mà khi tôi nghiên cứu, cái tư tưởng này nó đã có lâu rồi chứ không phải là mới xảy ra. Bây giờ tôi xin chia sẻ với quý vị về vấn đề đền thánh. Tại sao họ nói về đền thánh? Đền thánh thứ nhất được xây bởi vua nào? Solomon vào năm 957 trước Chúa. Nếu quý vị dựa vào trong sách Phục Truyền Lời Được Ký đoạn 12 câu 2 đến câu 27 đó, quý vị không cần viết xuống, nhưng mà viết xuống cái tư tưởng Phục Truyền Lục Lễ Ký đoạn 12 câu 2 đến câu 27 nói về đền thờ, đền thánh vua Solomon đã xây. Nhưng mà khi mà đế quốc Babylon đến để tiêu diệt vào năm 586 trước Chúa thì không còn ai đề cập đến đó. Chứ thấy mãi mấy chục năm sau, khi mà sách Ezra được viết rằng là đền thờ thứ hai sẽ xây lại ở trong sách Ezra vào năm 515 trước Chúa là đền thờ được xây lại. Nhưng mà nhiều lần được sửa chữa và khang trang và nới rộng bởi Herod the Great, ông vua Herod. Cho nên khi thời Chúa Giêsu ra đời là chúng ta đã có thấy đền thánh. Nhưng mà đền thánh nó bị tiêu diệt vào năm mấy? Năm 70 sau Chúa. Sau đó không có nơi nào trong kinh thánh đề cập đến đền thánh sẽ được xây lại. Nhưng mà chỉ có một câu này mà nãy tôi mới vừa đọc á, là đế nước đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, và họ cho rằng, đây là nhóm người nói rằng, nhà bình luận cho rằng là nếu mà đấng địch, xin lỗi, kẻ địch cùng với đấng Christ mà muốn được ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời đó thì phải xây lại thì mới có ngồi, nếu không có đền thờ sao con sẽ ngồi. Cho nên đây là cái nghĩa bóng, nhưng mà họ đó là thấy là cái nghĩa đen. Tại sao tôi nói là cái nghĩa bóng? Quý vị cùng với tôi tìm hiểu là Chúa có muốn đền thánh này được xây lại hay không? Mà tại sao cái đề tài này quan trọng đến nỗi là tôi cần phải soạn ra một đề tài để chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ chúng ta hãy xem ở trong sách Matthew đoạn 27 câu 51. Matthew đoạn 27 câu 51, quý vị biết cái đền thánh khi mà Chúa Giêsu đã treo trên thập tự giá thì đền thánh như thế nào? Matthew đoạn 27 và câu số 51. Quý vị biết Chúa Giêsu đóng đinh thập tự giá, khi mà đóng đinh đồi Golgotha trong lúc buổi chiều thứ sáu, chuyện gì xảy ra lớn tại ở thành Jerusalem, nhất là tại ở trong đền thánh? Đúng. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai, từ đâu? Từ dưới lên hay là từ trên xuống? Từ trên xuống đất. Làm sao mà bức màn xé từ trên xuống được? Quý vị biết nó cao lắm ông, chứ không phải là nó gần lắm mà bắt thang lên mà xé đâu, nó rất cao. Cho nên phải có một bàn tay nào xé ra từ trên xuống dưới. Nhớ nha, không ai được vào trong đền thánh ngoại trừ thầy tế lễ, mà vào nơi chí thánh là thầy tế lễ cả. Mà ai dám bạo gan mà xé cái màn? Dân Do Thái không bao giờ dám đụng điều đó, và chỉ có dân Do Thái mới được vô vào đền thánh. Cho nên đây là một cái gì kỳ lạ mà dân Do Thái không ngờ. Ok, cái tư tưởng này là sao? Là Chúa muốn cho biết đây là ngay lúc mà Đức Giêsu chết trên thập tự giá. Có nghĩa là sao? Không còn phân rẽ giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Như vậy là sao? Nếu đền thánh mà không còn phân rẽ nơi thánh và chí thánh là sao? Tại vì Chúa ngự bên nào? Chúa ngự bên nơi chí thánh mà không phân rẽ nữa là sao? Là đền thánh không còn ý nghĩa. Cho tới khi nào mà, có nghĩa là sao, chúng ta không đến thầy tế lễ nữa mà chúng ta trực tiếp đến Đức Chúa Giêsu. Cái đó tôi đi hơi sâu, nhưng mà cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ ở đây á, là khi đền thánh mà làm như vậy rồi, Chúa Giêsu muốn giải thích rằng không còn đền thánh nữa. Tại vì dân Do Thái vào đó đền thánh, cái bức màn xé là làm hai, Chúa không có ngự trị trong đó, có nghĩa là sao? Chúa không có chấp nhận đền thánh nữa. Tại sao tôi biết điều đó? Vì trong sách Mát, tôi đi tới cái phần cái nghĩa bóng đi, để cho quý vị hiểu thêm. Nếu quý vị viết vào ngay chỗ câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 51 á, nó liên quan đến sách Hi-bơ-rơ đoạn 10. Hi-bơ-rơ đoạn 10, tác giả của Hi-bơ-rơ viết như thế này: Hi-bơ-rơ đoạn 10 câu 19 đến câu 21. Cái này không có trong cuốn sách mà quý vị đọc đâu, cái đây tôi mới nghiên cứu một số tài liệu đây. Hi-bơ-rơ đoạn 10 câu số 19 đến câu số 21: Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái gì? Cái màn. Cho nên rõ ràng đây là cái sự giải thích của về đền thánh, nghĩa là ngang qua sát Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Cho nên ý mà tôi muốn nói đây là cái tư tưởng mà chúng ta đã thấy trong Ma-thi-ơ đó. Thì nãy tôi nói rằng đó là cái nghĩa bóng là gì, thì bây giờ Ma-hi-bơ-rơ đoạn 10 cho chúng ta thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng đây là cái tư tưởng Chúa đã giải thích là đền thánh của Chúa. Bây giờ chúng ta xem trong sách Mát, Mát đoạn 14 câu số 58, phần nữa là Chúa muốn giải thích cho môn đồ của Chúa và cho thiên hạ biết nữa về đền thánh của Chúa tương lai như thế nào. Mát đoạn 14 câu số 58 được chép như thế này: Khi Chúa Giêsu đã phán cho những người mà tin tưởng đền thánh của Chúa đứng vững: Chúng tôi có nghe lời nói rằng ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta đặt lên, khỏi ba ngày ta sẽ cắt một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cắt. Đền thờ nào mà cắt bởi tay người? Đó là thành Jerusalem. Nhưng mà sau 3 ngày thì đền thờ nào được cắt lên? Đức Chúa Giêsu. Cho nên kia là không còn đền thờ tạm trên trần gian nữa, nhưng mà đền thờ là hình bóng là chính Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta không phải đến đền thánh mà trong thời kỳ cựu ước nữa, chúng ta đến thẳng đến Đức Chúa Giêsu, vì Đức Chúa Giêsu là chính là hình bóng và nói lên rõ ràng đó là sự cứu rỗi. Chúa nói rõ ràng trong điều đó, và chúng ta thấy 5 lần 7 lượt là Chúa đã nhấn mạnh là chính Ngài, tất cả những cái phần bên Tân Ước đó, sách Ephesos vân vân mà quý vị đọc ở trong sách Devotional Book đó, đều liên quan đến là đều liên quan đến về vấn đề hội thánh hay là đền thờ là Đức Chúa Giêsu. Những câu kinh thánh khác mà chúng ta đã thấy rằng á, tôi không thể giờ đi hết tất cả câu kinh thánh, quý vị nhớ một lúc mà khi mà Chúa Giêsu nói rằng, thôi tôi lật đến đây để cho chứng minh là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Ma-thi-ơ đoạn 24. Khi mà môn đồ của Chúa đến cùng với Đức Giêsu và hỏi rằng cái đền thờ mà Chúa mới nói như thế nào. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 1 nói rằng khi Đức Giêsu ra khỏi đền thờ đương đi thì nhóm môn đồ đến gần và chỉ về Ngài xem nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng các ngươi có thấy mọi điều chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Dĩ nhiên Chúa đã tiên đoán về năm 70 khi mà đền thánh bị tiêu diệt. Nhưng mà cái tư tưởng mà đi sâu hơn nữa là nếu không còn hòn đá nào, có nghĩa là Chúa tiêu diệt rồi sẽ không bao giờ xây lại. Cho nên tóm tắt là nhiều người ngày hôm nay cho rằng là đền thờ thứ ba sẽ được xây lại một ngày gần đây. Từ phim ảnh cho tới sách báo, không phải là những Hollywood bịa đặt ra, nhưng mà các nhà thần học cũng nghiên cứu điều đó, nói rằng đền thờ sẽ xây lại. Và nhiều người nói tại sao mà đền thờ xây được ngay chỗ mà, cảm ơn cô Liên dẫn cho một số phái đoàn đi qua bên Do Thái, ngay chỗ mà Dome of the Rock đó, là Hồi giáo nó đặt một cái đền thánh của nó. Bây giờ đền thánh ngay đó, làm sao mà chiến đấu lấy lại miếng đất đó để xây cái đền thánh gọi bằng Temple of the Mount đó, làm sao mà xây lên đó được? Thì hôm nay một số nhà thần học cho rằng cái miếng đất hay là cái đồi mà Rock of the Dome, Dome of the Rock á, là cái không phải là ngay đền thánh mà ngày siêu vua Solomon xây. Đó là chỉ gọi bằng cái courtyard mà cho những người ngoại giáo, nghĩa là courtyard for the Gentile. Nếu quý vị đọc báo chí hay là nghiên cứu thì cái đó không phải, nhưng mà nó nói rằng có thể phía Bắc, phía Nam, phía Tây vân vân, họ sẽ xây một cái đền thánh đâu đó. Cho nên với ông Hal Lindsey, ông nói rằng bây giờ mình xây một cái đền thánh khác là chính đủ, đó là nơi đền thánh chứ không phải là Dome Rock. Ý mà tôi muốn chia sẻ với quý vị cái này như thế nào, tại vì họ đang tranh giành một miếng đất đó để xây đền thánh như thế nào để đáp ứng lời của Đức Chúa Trời. Lạ lùng thế, Đức Chúa Trời kêu xây đền thánh thì chúng ta xây thì Chúa ngự, mà bây giờ chúng ta xây đền thánh kêu bắt buộc Chúa phải đến ngự. Điều đó trái ngược, Chúa đã quyết định không ngự vào rồi. Tại vì công việc dân thiến tây tế lễ đã xong rồi, không còn nữa. Cho nên bây giờ tại sao tôi nói không phải ngoại giáo, mà nhưng mà tôi nói những người theo Chúa và Tin Lành, hiện bây giờ sách báo Tin Lành nó phổ biến rất mạnh về vấn đề đền thánh thứ ba sẽ được xây lại. Và tại sao một số người giống như cái đó Phục Lâm không đồng ý điều đó? Quý vị hỏi, ủa cái điều này nó có gì quan trọng đâu mà một sư phải làm là một gánh nặng? Tôi xin quý vị lật đến ở trong sách 2 Corinto đoạn Thessalonica lại nữa. Sứ đồ Phaolô muốn giải thích điều này rất quan trọng. Tôi xin đọc lại câu đó để cho quý vị thấy được cái tư tưởng. 2 Thessalonica đoạn 2 câu số 2. Mặc ai dùng cách nào, có nghĩa là làm cách nào giảng đạo, ai tới giảng như thế nào, nhưng mà cũng đừng để họ lừa dối mình. Quý vị thấy cái chữ đó chưa? Gạch đích cái chữ đó. Khi mà Kinh Thánh nói đừng để người nào lừa dối mình, có nghĩa là những câu sau đó là sẽ người ta sẽ đi lừa dối các người. Quý vị hiểu cái tư tưởng chưa? Anh chị hiểu chưa? Khi mà nói đừng lừa dối, có nghĩa là chúng ta phải tập trung, phải để ý và gạch đích và nhớ thuộc lòng. Giống như bài hiểu nghĩa, nhớ thuộc lòng câu Kinh Thánh ở đây. Tại vì chúng ta phân tích rõ ràng thì chúng ta mới hiểu được cái sự lừa dối đến thế gian này như thế nào. Vì sẽ có sự bỏ đạo đến trước. Ai bỏ đạo? Là những người có trong đạo mới bỏ đạo. Có những người theo Chúa bây giờ ra rồi. Và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra. Con ai là con của sự hư mất? Nên liên quan đến ai? Là Satan. Tức là kẻ đối địch. Ai đối địch với Chúa? Satan tôn mình lên trên mọi sự, và người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại. Ai muốn được thờ lại? Satan rất đổi ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Cái tư tưởng này quý vị đừng có bị đánh lừa, là tại vì một số nhà Tin Lành cho rằng đền thánh là quan trọng, nhưng mà chúng ta thấy là kẻ địch là Vân Christ là quan trọng. Ngày hôm nay ta nói là cái đền thờ mà kẻ địch lợi Đấng Christ sẽ đến ngồi đó, anh Ben, anh để ý là tại vì anh nghe nhiều bài giảng của một sư khác đó, là ngồi trong đền thờ đó, kẻ địch không phải là một nhân vật đơn giản về chính trị. Một số nhà thần học bây giờ cho rằng đó là một người political leader chứ không phải là religious leader. Chúng ta hiểu lầm, kẻ địch đây là đòi hỏi sự thờ phượng, nó phải liên quan đến tôn giáo chứ không phải là chỉ có chánh trị. Quý vị xem câu số 9, sứ đồ Phaolô giải thích thêm này, câu số 9. Kẻ đó sẽ lấy quyền của ai? Của ai? Của quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, đấu dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng một cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mắt, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của là thật của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là họ bỏ lại thật rồi, họ bỏ cái tư tưởng sự cứu rỗi rồi. Mọi người ta sẽ nhắn mạnh tại sao họ bỏ lại thật và sự cứu rỗi. Bây giờ cái tư tưởng mà nãy là muốn trở nên Đức Chúa Trời và thờ nước Chúa Trời, quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Ê-sai đoạn 14. Để tôi đọc sách Ê-sai đoạn 14 thì quý vị nghĩ rằng có sứ đồ Phao-lô lấy tư tưởng này từ sách Ê-sai đoạn 14 hay không, hay là Đức Thánh Linh hướng dẫn cho sứ đồ Phao-lô viết cái tư tưởng về kẻ địch là con Christ. Ê-sai đoạn 14 câu số 13, đây là nói về sao mai, đây là nói về Lucifer, nói như thế này: ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ ngắt ngay ta lên trên các ngôi sao trên trời, ta sẽ ngồi trên núi hội cùng phương Bắc, ta sẽ ngồi trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Cái tư tưởng đó mới giống như cái câu mà tôi mới đọc về 2 Tessalonica đoạn 2 câu 3 và câu 4 không? Đang muốn chiếm ngôi của Đức Chúa Trời, chứ không phải chiếm ngôi ở trên trần gian này. Khi mà chúng ta hiểu được câu Kinh Thánh mà tôi mới đề cập về vấn đề và ngồi trong đền á, thì chúng ta mới hiểu được cái tư tưởng này là gốc tích từ Satan. Quý vị xem ở trong sách Khải Huyền, Khải Huyền đoạn 13. Nhớ nha, cái tư tưởng mà một số các nhà bình luận cho chúng ta biết rằng đây á, là tôi tin tưởng là không đúng. Nhưng mà quý vị đặt câu hỏi là tại sao một sư Vinh làm gánh nặng về cái tư tưởng đó. Bây giờ tôi không tin có sai lại, giống như bà Hiển không tin, thì bây giờ có gì quan trọng đâu. Nhớ nha, tất cả những gì Kinh Thánh viết đều quan trọng không? Quan trọng. Và những cái gì mà các nhà bình luận Kinh Thánh mà trái ngược với Kinh Thánh là quan trọng, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận. Tại vì những cái tỉ mỉ hơi nhỏ chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng mà nó đi rất sâu. Người ta nói làm sao? Sai một ly thì đi một dặm. Sai một ly đâu có nhiêu đâu, chặt một tí thôi. Cô Stephanie mình làm chặt tí làm gì mà nha? Giống như nấu nồi phở, bỏ một tí thôi làm gì mà một hồi sau nó ra mặn ra đắng quá chứ. Mình không cẩn thận là nó hư chuyện. Bây giờ Khải Huyền đoạn 13, lý đây câu số 2: con thú thấy đó giống như con beo, chân nó giống như con gấu, miệng nó giống như sư tử. Và quý vị để ý đi rồi nè, và con rồng đã lấy sức mạnh ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Để ý câu đó, con rồng lấy cái ngôi và cho ai? Cho con thú. Giống như hồi nãy là chúng ta mới đọc trong 2 Corinto đoạn 2, Tessalonica đoạn 2 câu số 9 đó. Ma quỷ gì? Cho con thú, hay là cho người kẻ địch lợi và con Christ là gì? Là gì? Nãy mới rồi, là có quyền phép. Hồi nãy chúng ta mới đọc không? 2 Tessalonica đoạn 2 câu số 9, ma quỷ cho quyền phép. Bây giờ đây là con rồng cho con thú quyền phép. Nó cùng cái tư tưởng. Ôi, con rồng là ai? Trở lại ngược trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 9. Con rồng lớn đó bị quăng xuống tức là gì? Con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan dỗ dành ai? Bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Cả thiên hạ. Nó bị quăng xuống các sư nó và cũng xuống nó. Cái này tóm tắt là sao? Cả hai câu Kinh Thánh, hai câu tô, cho nói hai tô cao đoạn 2 câu số 9 và Khải Huyền đoạn 13 câu số 2 là điều nói là ma quỷ cho cả địch là con Christ, là người tội ác đó, có quyền phép ngồi trong đền hay là điều khiển ở trên trái đất này. Cho nên bây giờ liên quan đến đền thánh như thế nào? Tại khi mà chúng ta mà nghiên cứu Kinh Thánh rõ ràng đó, là chúng ta thấy rằng kẻ địch là con Christ không phải là một đấng nào khác, nhưng mà là một tôn giáo. Tôi mới có một cái tư tưởng này mà tôi không biết đúng hay sai, thương bạn, tôi chia sẻ với quý vị một cái tâm tình của tôi mà tôi muốn tất cả mọi người nghiên cứu, chứ không phải là chỉ tôi. Nếu mà đền thánh được xây lại thì tôi hỏi quý vị, ai là người có uy nhiệm hơn hết được ngồi trong đền thánh để làm tất cả những lễ nghi? Đức Giáo Hoàng, đúng. Quý vị biết đầm một cái tôn giáo lãnh đạo The Man of the Year trong tờ báo Time Magazine là ai? Đức Giáo Hoàng. Ông mới mục sư đâu? Không. Chỉ có Đức Giáo Hoàng. Nếu mà Đức Giáo Hoàng mà ngồi trong đền thánh thì sẽ có quyền cai trị hết tất cả các lãnh đạo trên thế gian này. Tại sao quý vị nói Đức Giáo Hoàng? Không phải là tại tờ báo Time Magazine, nhưng mà tại vì quý vị đã nghiên cứu kinh thánh, biết ai là kẻ địch là con Đấng Christ, và quý vị biết con thú là ai, thì quý vị mới quả quyết đó là hệ thống của Giáo Hoàng. Bây giờ cái này để đi chính xác hơn tại sao mà cái dự đoán của một số người nói hệ thống Giáo Hoàng á, thì tôi sẽ dẫn chứng một số điều đây. Nếu đền thánh sẽ lại chuyện gì xảy ra mà tôi muốn quý vị nghe cái vài cái tư tưởng mà tôi viết xuống đây đó, nó có giống như là hệ thống của Giáo Hoàng hay không? Nếu đền thánh sẽ lại đó, thì chúng ta không cần đến đền thánh trên trời nữa, nhưng mà đến đền thánh ở dự đặt. Chúng ta không còn qua được thầy tế lễ thượng phẩm trên trời là Đức Giê-xu, mà chúng ta qua thầy tế lễ thượng phẩm ở dưới đất là Đức Giáo Hoàng, tại đền thánh mà. Nếu mà đền thánh dưới đất có nghĩa là sao? Muốn xây lại là sao? Là vấn đề, cái này người ta còn nói nè, cái đây là một số nhà tin lành nói sẽ giết con sinh tế trở lại trong một thời gian ngắn trước khi Chúa trở lại. Nếu mà tôi nghĩ của hành thích đọc cái tiên tri đó, trong sách Daniel đoạn 12 đó, câu số 11 đó nói rằng sẽ có những tế lễ trở lại trước khi mà Chúa trở lại, vân vân. Bây giờ họ sẽ trở lại làm những nghi lễ giết con sinh tế. Nếu mà trở lại giết con sinh tế như đó đó, có nghĩa là sao? Là từ chối sự chết của Đức Giê-xu. Sự chết của Giê-xu đâu có còn ý nghĩa gì nữa, đúng không? Chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm để làm tế lễ dưới trần gian này, cho nên họ nghĩ vậy đó. Điều thứ ba, tôi nói bằng mấy điều mà tôi không nhớ, nhưng mà điều thứ ba là tiếp tục là chúng ta không cần đến Đức Giê-xu, mà chúng ta cần đến những ông thầy ở trên trần gian này để gì? Để xưng tội. Ủa, cứ nghe cái tư tưởng đó đúng không? Đứng trong cái hệ thống của Giáo Hoàng, xưng tội nghĩa là mình xưng tội cùng ai? Xưng tội là một người lãnh đạo dưới trần gian này. Cái thứ tư là chúng ta không còn cầu nguyện về đền thánh ở trên trời nữa, không có chờ đợi ngày Chúa trở lại nữa, nhưng mà nói rằng đền thánh có ở dưới đây rồi, Chúa sẽ ngự trị ở đây, cho nên Chúa tái lâm không còn đúng giống như tư tưởng của người Cơ Đốc Phục Lâm nữa, đúng không? Tại Chúa xuống đây rồi, làm sao mà cần phải Chúa trở lại nữa? Đó là vài cái tư tưởng tôi có cho quý vị biết, và có thể vài điều nếu chúng ta nghiên cứu sâu nữa, từ từ chúng ta sẽ thấy là cái tư tưởng đền thánh đây không phải rất đơn giản, mà chúng ta từ chối hết tất cả những gì mà Chúa đã làm từ khi tạo thiên lập địa, và đền thánh trên trời, thiên đàng vân vân biến mất đi. Quý vị hiểu cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ cho, cho nên cái tư tưởng đền thánh tại sao mà con rồng cho quyền lực cho kẻ địch là con Đấng Christ làm những điều đó để chi? Để cho thu hút tất cả mọi người đến một giáo chủ trên trần gian này. Nhưng mà thưa bà chị em, nếu mà Satan mà cho một giáo chủ trên trần gian này một cái quyền phép như đó, quý vị nghĩ Satan có một cái đơn giản là cho một cá nhân lãnh hết tất cả cái sự oai nghiêm người khác thờ phượng không? No, đằng sau đã có Satan. Cho nên cái người mà thu hút là chính là đem về cho nó. Thì tại từ đầu đó nó nói rồi, ta sẽ lên ngôi, cắt lên ngôi Đức Chúa Trời, ta sẽ trở thành Đức Chúa Trời, đúng không? Cho nên tại sao cái đền thánh là một cái đề tài rất quan trọng, mà càng ngày tôi đọc tôi thấy nghiên cứu nó xảy ra rất, nó đã khởi đầu từ lâu và bây giờ nó bắt đầu tái diễn lại nữa, và phim ảnh càng ngày đưa ra. Tuy rằng một số người đã theo cái tư tưởng này đã từ lâu, khoảng chừng 20 năm nay, đôi khi chúng ta không thấy nó xuất hiện một cách mạnh mẽ, nhưng mà Hollywood mới ra một bộ phim thì nó đã xuất hiện cái tư tưởng đó. Nhưng mà tại sao tôi nói điều này? Satan nó không chỉ đánh một chiều thôi. Khi mà nó đánh một cái tư tưởng ra rồi đó, một số người bây giờ ngấm ngầm hiểu được cái tư tưởng, sau nó ra một cái tư tưởng mới nữa. Nó sẽ giải thích ai là kẻ địch lợi năng Christ, khi xây xong rồi ai sẽ đưa vào đền thờ, vân vân. Nhiều điều nó sẽ diễn tiến. Tại vì tôi không bao giờ nghĩ rằng Satan nó bắn một cái chiêu nào đó rồi nó ngưng đâu, nó sẽ tiếp tục mà khuynh hướng khác, làm cho mỗi người không để ý học những giáo lý xưa kia đã viết. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Tất cả những gì mà đã xảy ra chúng ta phải nghiên cứu. Tại vì nó có liên quan đến nhau. Nó liên quan đến nhau. Cho nên chính chúng ta là con cái của Chúa, chính chúng ta là Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta càng phải nghiên cứu Kinh Thánh còn sâu hơn nữa. Những gì mà hầu như đưa chúng ta vào một cái môi trường, tập trung vào một cái tổ chức tôn giáo nào, thì chúng ta càng phải cảnh tỉnh là chúng ta biết chuyện gì có thể xảy ra. Cho nên hiện bây giờ một số giáo phái đẩy mạnh điều đó, diễn giáo lý nó cũng ra, nhưng mà tôi cũng yêu cầu quý vị khi mà nghe đến chúng ta cẩn thận. Mong rằng ngày hôm nay quý vị nghe bài giảng này, quý vị sẽ tìm hiểu. Tôi kết thúc hai câu Kinh Thánh, một câu Kinh Thánh thôi, ở trong Giăng đoạn 4, để cho quý vị biết là lời của Chúa dạy chúng ta điều thế nào. Giăng đoạn 4 nói về người đàn bà Samari đến cái giếng nước, quý vị nhớ không? Mà Chúa Giêsu đã làm thọ với bà tại tiếng nước. Và chính người đàn bà tại giếng nước nói rằng là chúng tôi thờ ở đây, nhưng mà quý vị thì thờ ở Jerusalem khác, phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu sẽ trả lời một cách rõ ràng. Giăng đoạn 4 câu số 21, Đức Giêsu phán rằng: Hỡi người đàn bà, xin hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha, chẳng phải trên, chẳng tại trên núi, hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Ok, nói về vấn đề thành Jerusalem. Rồi câu số 23, nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Đó là cái chính yếu thương bài chị em. Chúng ta thờ phượng Chúa lấy tâm thần và lẽ thật. Chúa Giêsu đã đến rồi, đền thánh đã được ứng nghiệm rồi, mà hiện giờ đền thánh còn trên trời chứ không mất. Chúng ta đi thẳng đến Đức Giêsu, không một cá nhân nào, không một giáo chủ nào, không một tổ chức nào, mà khi chúng ta thờ phượng phải lấy tâm thần lẽ thật và dựa là vì Chúa, thì chúng ta sẽ không bị cám dỗ, giống như là hai Tunisica đoạn 2 đó, bắt đầu câu đó: đừng để cho người ta dụ dỗ các người. Quý vị hiểu cái tư tưởng đó chưa? Như vậy làm sao? Sẽ có đền thánh xây lại lần thứ ba không? Có không? Không có. Đó là chúng ta hiểu chính xác về lời của Chúa. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa nghiên cứu lời của Chúa hàng ngày, để chúng ta trao dồi sự hiểu biết trong Kinh Thánh. Cảm tạ Chúa chúng con đến đây để thờ phượng Chúa, và cảm tạ Ngài đã đặt những câu Kinh Thánh cho chúng con thấy, giúp đỡ cho con cái của Chúa nghiên cứu Kinh Thánh ngày và đêm, để chúng con sốt sắng hiểu biết lời của Chúa. Và khi chúng con hiểu được lời của Chúa, Chúa sẽ chỉ cho chúng con biết đường hướng của những người, những kẻ đến địch lại cùng đến Christ như thế nào, để chúng con đứng vững niềm tin Chúa ơi. Đôi khi trong thời kỳ cuối cùng, những giáo lý đưa ra một cách mập mờ, không rõ ràng, giúp đỡ chúng con đừng bỏ qua, giúp đỡ chúng con hãy nghiên cứu, để chúng con phân biệt đúng hay sai, để chúng con giữ lòng tin của chúng con. Và không chỉ lòng chúng con mà thôi, nhưng mà giúp đỡ cho lòng tin của con cái của Chúa, nhất là trong gia đình của mình, để khi Ngài Chúa trở lại, không một ai mắc cả, và tất cả chúng con đều cứu trong cánh tay quyền năng của Chúa. Chúa còn hiệp một nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.